Con nói tiếp.
Một người nữ tự xưng là Công Đức Thiên. Chủ nhà hớn hở mời vào, lại thấy ngoài cửa có một nữ tự xưng là Hắc Ám. Chủ nhà xua đuổi dọa chém. Nữ đáp: ông ngu si lắm, người đẹp ở trong nhà là chị tôi. Ông muốn đuổi tôi, phải đuổi chị tôi trước. Công Đức Thiên cũng nói: thật thế, chị em tôi không thể lìa nhau. Chủ nhà liền đuổi cả hai. Phàm phu thích sống mà ghét chết, Bồ Tát biết sanh tử không bao giờ rời nhau, nên cầu ra khỏi luân hồi sanh tử.
Thiên là người trời, mà người trời lại toàn công đức. Thế cho nên chủ nhà mới hớn hở đón. Thế rồi sao? Cửa cái cô đứng, lại có một cái cô em đứng đấy. Cô em có xưng tên của là Hắc Ám, tối tăm đen xì. Cho nên người chủ nhà nghe thế nói thế hoảng hồn, đuổi. Cô không đi thì tôi chém, đuổi đi. Tức là đuổi cái Hắc Ám đi, đón mừng cái công đức mà đuổi cái Hắc Ám. Thế sao? Đây lại nói là hai chị em. Cái Hắc Ám này nó lại là chị em với cái công đức ở trên. Vì đây cái Hắc Ám là ví với cái gì, mà cái công đức đây ví với cái gì? Mà cái công đức đây ví cho cái sinh. Cho nên là dưới này rằng: phàm phu thích sống ăn mừng sinh nhật, nhưng mà cái ngày chết ấy, thì cả nhà khóc. Người ta có ăn mừng không? Đấy, chúng mình ăn mừng ngày sinh nhật, nhưng mà chết thì khóc. Như đấy là gọi là phàm phu. Còn Bồ Tát là bậc giác tình, thì Ngài biết rằng đã sinh ra thì làm sao, rốt cuộc lại làm sao? Nếu không có sanh ra thì có chết không? Thế cho nên sanh với tử không bao giờ rời nhau. Thế vậy thì nếu mà mình ghét cái chết thì ngay cái lúc sanh nhẹ mình phải ngồi khóc, mình phải phạt. Bởi vì đã có thân thì là có cái chuyện chết, có sanh thì có tử. Mà chẳng những là một đời đâu, còn kéo lại sanh nữa rồi lại tử, rồi sanh nữa rồi lại tử, kéo dài không? Thế còn mê thì còn kéo dài, chưa biết đến bao giờ mới hết. Mới hết cái chuyện khóc và chết, bởi vì cứ có sanh là có tử. Mà chúng ta thì lại cái mừng, lúc mà sinh ra thì sinh con thì mừng, mà không biết rằng cái sinh ấy, tức là vì có sanh cho nên mới có tử. Vì thế cho nên cái ông chủ nhà này, khi ông hiểu ra như thế thì ông đuổi cả hai. Đuổi cả hai nghĩa là thế nào? Vậy thì muốn khỏi cái khổ chết thì làm sao? Đừng có vào bào thai hút cái máu của mẹ mà kết làm thân. Đừng vào bào thai nữa, đừng hút máu của mẹ thì làm gì có thân. Chỉ tại mê thấy con ta đó, mắc vào cái tử cung của mẹ, cho nên ở trong cái tử cung hút máu. Thế là do có cái chất ngã, cái chất ta. Thế bây giờ đừng vào bào thai nữa, đừng sanh ra nữa thì đâu có cái tử. Vậy thì bây giờ phải tỉnh ra, đừng có vướng mắc vào cái bào thai, đừng có đi vào những cái quả trứng gà thì đâu có cái khổ phải thành con chim con gà. Cho nên các bậc trí tuệ Các ngài quan sát cái khổ của sanh và tử, cho nên các ngài ra khỏi, phá tan hết những cái hắc ám, ra khỏi cái sanh và tử. Thế ông chủ nhà là ông đuổi cả hai.
Mưa đá làm hư nát cả vườn hoa, già lão phá hoại sắc đẹp và sức khỏe, tuổi già đem tráng kiện và phấn khởi giao cho thần chết, già suy vô dụng như xe gãy trục, nhà giàu bao nhiêu vàng bạc của báu, một phen cướp tới liền tan nát. Tuổi trẻ sắc đẹp tráng kiện oai hùng, một phen giặc già lão tới liền hết sạch.
Bởi vì chính cái thân nó là cái không thật. Mình vơ đất nước gió lửa, bốn cái chất riêng biệt mà mình bắt nó ở chung. Mình vơ đất nước gió lửa, ăn cơm uống nước, rồi bào chế ra máu, rồi xếp lại làm da làm thịt làm xương, thì cái da thịt xương này nó là đất, đất nước gió và lửa. Lửa thì nó phải tắt, gió thì nó phải ngừng, nước thì nó phải khô kiệt. Thế cho nên đất nó phải giả về cho đất. Mình cứ ôm chặt với mình nhận là thân thể của mình. Cho nên đây là cái mê muội. Chứ thật ra cái đất nó là đất, nước nó là nước, nó phải trở về bản thể của nó. Mình lại cứ muốn nhận nó là thân thể của mình, rồi mình ngồi mình than là già, nó lão, sắc đẹp, nó sức khỏe. Cho nên không phải lỗi của nó, mà không phải tự nó phá hoại sắc đẹp nữa sức khỏe, mà chỉ tại mình mê muội. Vậy thì tỉnh ra là hơn. Con nói tiếp.
Tuổi già đem tráng kiện và phấn khởi giao cho thần chết.
Thế Phật không biết là cái thân này nó bằng đất thì sao mà Phật còn nói thế này. Nhưng mà nói nó giả thì chúng ta bây giờ đang sống ở trong mê, cho nên Phật hãy chỉ cái chuyện ở đường mê cho mình thấy nè. Trong mê cái thân nó hôm nay nó trẻ, nó mạnh khỏe, nó dũng, nó hùng mạnh, nhưng mà những cái này không bền nè. Ngay trong cái đời, cả trong cái đường mê, chúng ta cũng nhận thấy được rõ ràng nó là cái không bền, không trông cậy được. Thì trước hết Phật hãy chỉ cho chúng ta thấy cái hiện tại trong đường mê cũng nhận thấy được nó là cái không bền, không phải là nơi nương tựa, để cho chúng ta đừng bám víu quá đáng. Từ từ rồi Phật mới chỉ cho mình thấy nó không phải là mình, nó là đất nước gió lửa. Trước hết Phật đem cái vô thường để cho mình cảnh tỉnh, rồi Phật mới đem cái lý vô ngã Phật giảng cho rõ hơn để cho mình buông hẳn. Con nói tiếp.
Già suy vô dụng như xe gãy trục.
Con người có sức khỏe mới làm việc được. Bây giờ đã hết sức khỏe thì nói chuyện gì? Cho nên gọi là già suy vô dụng. Tiếp.
Nhà giàu bao nhiêu vàng bạc của báu, một phen cướp tới liền tan nát. Tuổi trẻ sắc đẹp tráng kiện oai hùng, một phen giặc già lão tới liền hết sạch.
Bao nhiêu cái an vui, cái hạnh phúc, cái khỏe mạnh, cái kiêu hãnh tới đây là hết.
Vì có thánh giới, thánh định, thánh tuệ nên gọi là thánh nhân.
Có giới, có định chưa gọi là thánh, mới gọi là hiền thôi. Phải có thánh tuệ nữa thì mới đủ, mới gọi là thánh nhân. Này. Có giới, có định mà chưa có tuệ thì chưa gọi là thánh. Phải có tuệ thì mới gọi là thánh nhân, là cái người thấy đúng sự thật. Kiết
thánh hạnh là quan sát thân này chỉ có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, vân vân. Cái gì thật là ta, cái gì là của ta?
Mà cái tóc nó là cái gì? Cái lông nó là cái gì? Đó là những cái tế bào ở trong cơ thể. Những cái tế bào nó không dùng đến nữa à, coi như là những tế bào chết thì nó thành cái tóc, cái lông, cái móng tay là những cái người ta bỏ đi được, không dùng đến, nó không phải, nó không có đóng vào vai gì ở trong cái thân này cả. Thế còn cái răng với cái da là nó làm bằng gì? Da, thịt, gân, xương, tủy, cái chất đặc mẹ gọi là đất thì nó làm bằng đất. Còn những chất lỏng như máu, mủ, đờm rãi, những cái chất lỏng ấy thì là nước. Nói, cười, ra vào, hơi thở là gió, cái hơi ấm là lửa. Vậy tìm khắp cả 32 thể này, nó là những các thứ gom lại thì thành cái thân. Nhưng mà từng thể một, nó là đất, nó là nước, nó là gió, nó là lửa, đâu có cái gì là mình đâu. Mà bây giờ cứ vơ lấy nhận là thân thể của tôi này. Để cái mê này từ lịch kiếp đến giờ, để cứ tan cái thân này lại lo phải có một cái thân khác để làm nơi nương tựa, là thể chất của mình. Cứ đi vơ những vật bên ngoài làm thể chất của mình. Cái mê này từ lịch kiếp đến giờ. Cho nên bây giờ Phật cứ hết sức Phật giảng dạy để cho tỉnh ra. Thánh hạnh à, thì chị em thấy những cái giờ phút mà mình ngồi mình quán, đó là mình đang tu thánh hạnh, cái hạnh của các bậc thánh, để tỉnh ra à. Cho nên rất cần đừng coi thường chính những cái giờ ngồi quán ấy là cái giờ để cho mình thành ông thánh. Ông thánh thì khác có cái điều là không mê nữa, mà tỉnh, thể tỉnh hoàn toàn thì là ông thánh. Thế chưa tỉnh được nhưng có cái công phu để giác tỉnh thì gọi là các bậc hiền. Vậy chúng ta thật dạy minh bạch cái thánh hạnh. Để những chị em mà ngồi quán bất tịnh, đó là đang tu thánh hạnh. Để rời tỉnh ra, rời bỏ cái u ám của phàm phu, mà trở về sống với sự thật.
Không có gì khen cây chuối là vững chắc.
Từng bẻ một, cho nên cứ bóc từng cái bẻ ra là không có cây chuối. Cây chuối là cái không có, chỉ có những cái bẻ, những cái lá. Thế bởi vì nó là cái không có cho nên nó không bền. Nhớ là cái không có là quán vô ngã, mà nó không bền là quán vô thường. Ở đây ví khi không, sao Phật nói chuyện đến cây chuối? Đấy, cây chuối không có thật vì nó chỉ là những cái bẻ lá bóp lại, nó không có lỗi, không có thể chất. Con người cũng thế, không có thật, vì chỉ vơ đất nước gió lửa gom lại rồi tự nhận là thân thể của mình. Bởi vì nó không thật cho nên nó không bền. Con nói tiếp.
Ngã nhân chúng sanh thọ giả như dấu chim bay trong hư không.
Tức là cái không có, chim nó bay mà vụt qua thế thôi, có cái dấu vết gì đâu. Nên đây là nói về cái không có. Thân ta cũng là do ăn cơm uống nước, vơ đất nước gió lửa nhận là ta. Thì những người ở chung quanh chúng mình cũng đồng nghiệp với mình, cũng ngu si như mình, cho nên cũng cứ vơ đất nước gió lửa nhận là mình. Để không có ta, không có người, mà cho đến tất cả các loài vật cũng vậy. Ở trong cái đường mê cứ ra công đi vơ đất nước gió lửa nhận là thân thể của mình. Thì bởi vì đất nước gió lửa nó không phải mình, mà nó là những cái chất, nó phải tan, phải rã. Lửa nó phải tắt, gió nó phải ngưng, vì nó là cái không có. Nước nó phải khô kiệt, đất nó phải tan rã thành trở về đất. Cho nên là cái tuổi thọ rất là ngắn ngủi, bởi vì nó là cái không có mà mình cứ ép nó, đất nước gió lửa cứ cuộn vào với nhau. Thế cho nên cái sự hợp tác của bốn cái chất này rất là ngắn ngủi. Thì chúng ta lại nhận đấy là tuổi thọ của mình. Cho nên bốn cái thấy, chúng ta thấy có ta, thấy có người, thấy có chúng sanh, thấy cái tuổi thọ của mình. Bốn cái thấy này sai lầm, không có thật. Phật ví như dấu chim bay ở hư không, tưởng như có mà hóa ra chả có. Còn lại tiếp.
Vì có cái đích mới có chuyện bắn trúng của mũi tên. Vì có thân mới có việc bị đánh đập. Gốc khổ chính vì có thân.
Ban nãy thì nói về cái câu ở trên vừa nói xong là nói nó là cái không, thân mình là cái không có. Giờ bây giờ là nói cái thân mình là cái gốc khổ. Khổ không phải lỗi tại nó, mà tại mình mê, mình cứ bám chặt, mình nhận là thân mình. Cho nên mình mới khốn khổ. Vậy thì nhận vơ những cái đất nước gió lửa này, nhận là thân thể của mình. Thì bởi vì nó là cái mê, cái không thật, cho nên mình hướng lấy đủ các thứ khốn khổ. Cứ kêu tôi già, tôi bệnh, tôi chết, tôi khổ. Con nói tiếp.
Quan sát như vậy sẽ có sức tham nhẫn, xa lìa tham dục, sân giận, ngu si. Coi thường tất cả nóng lạnh, đói khát, mũi mồng. Dồn tất cả trí lực vào chủ yếu, ra khỏi sanh tử luân hồi.
Thì đã biết cái thân này là gốc khổ, cái ngu mê mà cứ đi vơ đất nước gió lửa nhận là mình, cái ngu mê ấy là cái gốc khổ. Thì đây Phật chỉ cho mình tập quan sát, tập tỉnh ra, biết rõ cái thân này là cái không có. Vậy thì chỗ nào có nhục để mà phải nhẫn? Cho nên mình chẳng phải nhẫn nữa, chứ đừng nói là có khả năng để nhẫn. Mình chẳng phải nhẫn cái gì cả, vì nó là cái không có. Thế hệ tình được ra như thế là không có ngu si. Thế tầng đất ra là thoát được cái ngu si. Mà thoát được cái ngu si thì mình không có tham đắm cái thân này nữa. Chẳng từ cái thân này mà tham cái này, tham cái kia. Thế cho nên không có ngu si thì không có tham dục. Cái người mà có lòng tham, ham thích một cái gì mà bị trái ý thì nổi giận, nổi sân. Còn đằng này mình biết nó là huyễn, mình chẳng tham. Thế thì có hay không có nên cũng mặc. Vì thế cho nên chẳng sân. Cái người không có ngu si, cái người tình. Thí dụ như cái người ngu cái nhận cái thân này là mình thì tham mà ăn, cứ muốn vơ những món ăn ngon về phần mình. Còn bây giờ biết những cái món ăn ấy cũng là bằng đất, cho vào thân mình thì nó thành đống phân bài tiết, những chất bổ thành cái thân, nuôi cái thân. Cái thân rồi mai đây cũng là đống thịt thối, tan rã rồi trả về đất. Bởi vì đất thì nó trả về cho đất. Thế biết như thế là tình không có ngu si. Không có ngu si thì đâu có tham ăn. Thế thì tham ăn thì khi được món ăn ngon thì mừng. Nhưng mà không được món ăn hoặc là món ăn dở thì giận. Còn đằng này người ta không tham ăn, có là tận trả thiếu. Huống chi là không có thì đâu có bận lòng. Thế cho nên người ta không có nổi giận. Thế cho vì thế cái việc quan sát vô thường vô ngã, Phật gọi là thánh hạnh, là cái hạnh để thành ông thánh. Bởi vì cái người tu những cái hạnh ấy, người ta không có ba cái độc tham sân và si. Bởi vì biết tất cả là hư vọng, cho nên nóng hay lạnh cũng biết là chỉ do cái thân, cái cảm giác của cái thân. Mà cái thân này bằng đất, nó còn hay mất cũng chả bận lòng. Thế thì đâu có ngọt ngại gì cái nóng, cái lạnh, cái đói khát. Đâu có sợ hãi cái mũi mỏng. Tuy vậy cái thân nó giả tạm, nhưng mà chúng ta cũng phải tạm thời dùng nó để được cái thân người trong kinh dạy rất là khó. Như con rùa mù mà được gặp bọc cây 100 năm mới ngóc đầu lên ở ngoài biển mà gặp được cái bọc cây. Thế cho nên được thân người, tuy nó là giả, tuy nó là hư vọng, nhưng mà ở trong cái đường mê mình còn tạm mượn nó để mà học, để mà gác tỉnh. Cho nên đây Phật dạy tỉnh ra để mà khắc buông xả, coi thường tất cả nóng lạnh đói khát mũi mỏng, mà dùng ngay cái thân giả tạm này dồn tất cả trí lực vào cái chủ yếu là ra khỏi cái luân hồi sanh tử. Cái luân hồi sanh tử nó ở đâu mà chúng mình đi ra? Nó chính là cái tâm mê muội của mình, cứ thèm khát những các đất nước gió lửa. Vì còn thèm khát cho nên còn phải tìm cách để mà có cái thân. Bởi vì còn tìm cách có cái thân cho nên mới có sanh. Sanh thì là sẽ có già, có bệnh, có chết, tất cả ưu vi khổ nạn. Cho nên bây giờ dồn tất cả trí lực tỉnh ra. Tỉnh ra thì cái thân này nó tàn thì thôi. Mình sống với cái căn bản Bồ Đề, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là mình trở về với Phật A-di-đà. Thì mình không có vào bào thai, không có chuyện sanh ra. Nếu còn vào bào thai của người hay vào cái quả trứng của loài chim, loài cá, thì còn sanh ra. Mà hễ sanh ra là có cái thân, hễ có cái thân là có già, có bệnh, có chết, có ưu bi, khổ não. Cho nên cần nhất là không sanh. Không sanh tức là phải sống với cái tánh vô sanh bất diệt. Nhật là cái tánh A-di-đà, vô sanh bất diệt, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là nhận sống với cái căn bản bồ đề, lọc bỏ cái căn bản sinh tử. Trong kinh A-di-đà gọi là trở về với Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, xa rời cái ngũ trược ác thế, buông bỏ cái kiếp trược, kiếm trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược. Tức là Tây Phật nói phải quán để tỉnh ra. Tỉnh ra rồi dồn hết trí lực, cái chủ yếu là ra khỏi cái sanh tử. Cái tâm nó đừng bị cảnh ngoài lôi kéo, cho nên lúc lâm chung nó không có bị cái chuyện cái mắc vào cái bào thai, và cũng không bị cái chuyện rơi vào cái quả trứng của con gà. Mắc vào cái bào thai là do ưa thích cái dâm dục, mắc vào cái quả trứng của con gà là cái tâm tạp loạn, cứ hay vướng mắc vào xấu trần. Thế thì bây giờ chúng ta tập tỉnh ra, nhờ lấy cái căn bản bồ đề, cái tánh Phật của mình trở về. Đấy, Nam Mô A Di Đà Phật. Trở về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, mà buông xả những cái ở đây gọi là những cái ngu si, cái tham và cái sân. Buông được những cái ấy thì cái tâm chúng ta nó an định. Chính bản chất của mình là tánh giác, nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A-di-đà, tức là cái tánh biết. Thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. Cái tánh biết này chính là căn bản bồ đề, nó là thể chất của chúng mình, chứ không phải do cơm ăn áo mặc mà chúng ta có cái thân, mới là thân thể của mình. Đấy là cái thân bằng đất, là cái mê vọng mà chúng ta phải tỉnh ra. Nhận lấy cái thân thật của mình là cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Cứ mỗi một niệm Nam Mô A-di-đà Phật thì nhớ, nhớ rằng Đức Phật A-di-đà với ông Phật A-di-đà của chúng ta đó, đồng một thể, cùng ở khắp pháp giới. Chúng ta chờ Đức Phật thì Ngài đã tỉnh rồi, Ngài biết Ngài đang ở khắp pháp giới. Còn chúng ta thì cứ lo ăn cơm uống nước để bào chế ra máu, để lập nên một cái thân thể. Thì bây giờ tập tỉnh ra là như thế là mê lầm, mà phải Nam Mô quay về nương tựa cái tánh A-di-đà của mình. Quay về nương tựa Phật A-di-đà để nhận được ra cái tánh A-di-đà của chính mình. Đến bao giờ mình cũng thành Phật như Phật A-di-đà thì Đức Phật Ngài cũng mãn cái nguyện độ chúng ta, mà chính chúng ta cũng mãn cái nguyện bồ đề của mình. Bao giờ chính mình thành Phật. Cho nên bây giờ cứ mỗi một tiếng Nam Mô là một bước quay về. Cho đến bao giờ quay về hoàn toàn. Khi nào thì quay về hoàn toàn? Khi mình tỉnh ra, khi mình đừng đi cái con đường sanh tử nữa thì mình chính là Phật Di Đà.